Nhỡ đâu tôi lại sởn chân.
Tôi biết nếu mình lại ăn mặc không hợp thì Veronica sẽ bảo tôi đã phá đám buổi tối của cô ta. Có lần cô ta đã nói như vậy khi tôi mặc quần short Bermuda và đi dép sandal dự tiệc tối, nên tôi cứ lăn tăn suốt, không biết là nên mặc gì đi ăn cơm khách đây. Đến mức mà tôi còn không nhớ đã thứ sáu, tức là đến ngày đi gặp bác sĩ Patel rồi. Mãi cho tới khi mẹ gọi trong lúc tôi đang tập dở và bảo 15 phút nữa chúng ta đi đấy, con tắm đi. Trong căn phòng sơn màu mây, tôi chọn chiếc ghế màu nâu. Chúng tôi ngả người lên ghế. Liv bảo, mẹ cậu bảo cậu có một tuần khá bận rộn. Cậu có muốn nói về chuyện này không? Vậy là tôi kể cho ông nghe chuyện mặc đồ đi tắm, mà quần áo cũ của tôi lại không vừa vì tôi đã giảm cân rất nhiều. Tôi lại không có bộ nào cho bảnh ngoài cái áo em trai cho gần đây. Với lại tôi cũng khá căng thẳng chuyện đi ăn cơm tối và ước giá như được ở riêng cùng Johnny mà tập tạ thôi, để khỏi phải gặp Veronica. Cô ta thậm chí đã bảo Nicky là nhỏ mọn. Bác sĩ Patel gật đầu dài lượt như mọi khi rồi nói, cậu có thích chiếc áo mới em cậu tặng không? Mặc nó cậu thấy thoải mái chứ? Tôi bảo tôi hết sức là yêu cái áo mới. Vậy thì hãy mặc cái đó đi dự tiệc đi. Tôi chắc Veronica cũng sẽ thích nó. Ông chắc chứ? Tôi hỏi. Vì Veronica rất là cầu kỳ chuyện mặc gì đi ăn cơm khách. Tôi chắc. Ông nói, khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn quần thì sao? Cái quần cậu đang mặc thì sao nào? Tôi nhìn xuống chiếc quần kaki màu sạm mẹ mua cho tôi hôm trước ở cửa hàng Gap, vì mẹ bảo đi gặp bác sĩ thì không nên mặc quần nỉ. Và dù chiếc quần kaki không được oách như là áo đấu Eagles thì trông nó cũng ổn, nên tôi nhún vai và thôi lo lắng chuyện mặc gì đến dự tiệc của Veronica. Cliff cố bắt tôi nói về Kennedy, nhưng tôi chỉ nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm đến 10 mỗi khi ông ấy nhắc đến tên lão gì kia. Rồi Cliff bảo tôi đã hành xử thô bạo với mẹ tôi, đã lay người bà lúc ở trong nhà bếp và đẩy bà ngã lúc ở trên gác mái. Chuyện này thực sự làm tôi thấy buồn, vì tôi yêu mẹ biết bao. Mẹ đã cứu tôi ra khỏi chỗ xấu xa kia. Bà đã ký một mớ giấy tờ. Ấy nhưng tôi không thể chối cãi gì được điều Cliff nói. Ngực tôi nóng dồn lên những tội lỗi cho tới khi tôi không chịu nổi, cần phải nói ra sự thật. Tôi gục xuống và khóc, nức nở, ít nhất chừng 5 phút. Mẹ cậu đã rất mạo hiểm vì bà ấy tin ở cậu. Lời của ông ấy khiến tôi càng khóc tợn hơn. Cậu muốn làm người tốt, phải không Pat? Tôi gật đầu, tôi khóc. Tôi muốn làm một người tốt. Tôi thực sự muốn. Tôi sẽ tăng liều cho cậu. Bác sĩ Patel bảo tôi. Cậu có thể sẽ cảm thấy hơi uể oải, nhưng nó sẽ giúp cậu ngăn chặn được những bùng phát bạo lực. Cậu cần biết rằng chính bằng hành động cậu mới có thể là một người tốt chứ không phải mong muốn. Và nếu cậu vẫn còn lên cơn thì tôi phải đề nghị cậu quay về cơ sở tâm thần để điều trị tăng cường. Mà điều này... Không, tôi xin ông, tôi sẽ là người tốt. Tôi bảo ngay. Biết rằng khả năng Nicky quay về sẽ xa vời hơn nếu tôi lại sởn chân vào chỗ xấu xa kia. Hãy tin tôi đi. Tôi tin. Bác sĩ Patel mỉm cười đáp lại.
Tôi không biết chuyện này sẽ thế nào.
Sau một hồi nâng tạ, tôi đeo túi rác lên người và chạy 10 dặm. Sau đó tôi đi tắm, xịt lại nước hoa của bố lên không khí rồi bước vào giữa làn sương, y như lời mẹ dặn lúc còn đi học. Tôi bôi lăn khử mùi, xỏ chiếc quần kaki mới và mặc áo Hans Pocket. Khi tôi hỏi mẹ trông tôi thế nào, bà nói, bảnh lắm, rất bảnh. Nhưng con thật lòng nghĩ sẽ mặc áo đấu đội ISO đi dự tiệc sao? Con có thể mặc áo Gap mẹ mua hoặc có thể mượn áo polo của em con mà. Không sao đâu, tôi nói mỉm cười tự tin. Bác sĩ Patel bảo mặc chiếc áo này là một ý tưởng hay. Vậy sao? Mẹ dừa cười, nói. Rồi bà lấy một bó hoa và một chai van trắng trong tủ lạnh. Gì thế này? Đưa cái này cho Veronica và bảo con bé là mẹ cảm ơn. Johnny là bạn tốt của con mà. Rồi trong mẹ như thế lại sắp phát khóc. Tôi hôn tạm biệt bà và với hai tay nào hoa nào rượu, tôi bước xuống đường qua công viên Night đến nhà Johnny. Johnny ra mở cửa, cậu ta mặc áo sơ mi đeo cà vạt, làm tôi cảm tưởng bác sĩ Patel đã sai và tôi ăn mặc quá sền soàng. Nhưng Johnny nhìn cái áo đấu mới của tôi, xem tên trên lưng, có lẽ để tôi yên tâm không phải mình đang mặc chiếc áo Freddie Mitchell lỗi thời, rồi nói, Hans Bucket là một cây cừ đấy. Đầu mùa mà cậu kiếm đâu được cái áo này thế? Tuyệt quá! Khiến tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Chúng tôi theo mùi thịt đi qua phòng khách, sành điệu của họ và xuống phòng ăn cũng sành điệu rồi vào bếp, nơi Veronica đang cho Emily ăn. Tôi rất ngạc nhiên thấy con bé trông già dặn hơn một đứa trẻ sơ sinh. Hans Beckett đang ở nhà mình đấy. Johnny bảo. Ai cơ? Veronica trả lời, nhưng cô ấy mỉm cười khi thấy hoa và rượu. Cho em à. Cô ấy nhìn chầm chầm vào cái má sưng phồng của tôi một lúc nhưng không nói gì hết, nên tôi cảm kích lắm. Tôi đưa các thứ mẹ đã gửi và Veronica hôn vào bên má sưng phồng của tôi. Mừng anh về nhà, Pat. Cô ấy nói, tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự chân thành trong đó. Mong anh không phiền, em còn mời một người nữa đến ăn tối. Veronica nói thêm. Cô ấy nheo mắt với tôi rồi mở nắp nồi trên lò, hương cà chua và húng quế ấm áp tỏa ra. Ai vậy? Tôi hỏi. Anh sẽ biết thôi. Cô ấy nói, tập trung khuấy nước sốt không nhìn lên. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Johnny đã bế Emily lên khỏi ghế cao và nói. Đến gặp chú Pat đi nào, nghe thật lạ tai, mãi tôi mới nhận ra là cậu ta đang nói về tôi. Chào chú Pat nào, Emily. Cô bé vẫy bàn tay nhỏ nhắn chào tôi, rồi tôi bế Emily trong tay. Đôi mắt đen lấy dò xét khuôn mặt tôi, rồi con bé mỉm cười như thể chấp nhận. Pep, nó nói, tay chỉ vào mũi tôi. Thấy con bé thông minh không, chú Pat? Johnny nói, vuốt lọn tóc đen ống mượt của Emily. Nó biết tên cậu rồi đấy. Emily toát lên mùi cà rốt nghiền, thứ đang dính trên má con bé, cho đến khi Johnny dùng khăn ướt lau sạch. Phải thừa nhận Emily là đứa trẻ rất kháu. Tôi hiểu ra ngay tại sao Johnny viết thư cho tôi kể nhiều về con đến vậy. Tại sao cậu ta yêu con bé nhiều đến thế? Tôi bắt đầu nghĩ, ngày nào đó sẽ có con với Nicky, tôi sẽ rất hạnh phúc. Thế là tôi hôn lên trán Emily bé bỏng, như thể đó là con của Nicky và tôi là cha. Rồi tôi hôn lên trán Emily hết lần này đến lượt nọ, cho đến khi nó cười khúc khích. Bia nhé! Tớ thực sự không được uống bia vì tớ đang dùng thuốc. Và... uống bia đi, Johnny nói. Rồi chúng tôi uống bia ngoài hiên nhà. Emily ngồi trong lòng bố và mút chai nước táo. Uống bia với cậu thích thật đấy, Johnny nói, rồi cụm chai Jelly Lager lên chai của tôi. Ai đến ăn tối thế? Tiffany, chị gái của Veronica. Tiffany và Tommy à? Tôi nói, nhớ ra chồng của Tiffany ở lễ cưới của Johnny và Veronica. Mỗi Tiffany thôi. Tommy đâu? Johnny làm một ngụm dài, nhìn ánh hoàng hôn rồi nói. Tommy mất một thời gian rồi. Sao cơ? Tôi hỏi lại vì chưa từng hay chuyện này. Chúa ơi, tớ rất tiếc nghe tin đó. Tối nay đừng mang chủ đề Tommy ra nhé. Được, tôi nói, rồi uống vài ngụm lớn. Cậu ta chết thế nào? Cậu nào chết? Giọng một phụ nữ. Chào Tiffany, Johnny nói. Và bỗng nhiên cô ta đứng cùng chúng tôi ngoài hiên nhà. Tiffany mặc chiếc váy dạ tiệc màu đen, đi giày cao gót, đeo vòng cổ kim cương, nét trang điểm và mái tóc Tôi thấy quá hoàn hảo, như thể cô ấy đang cố tỏ ra hấp dẫn như mấy mụ nại dòng đôi khi vẫn xử sự. Chị có nhớ Pat không? Tôi đứng lên, và khi chúng tôi bắt tay, cái cách Tiffany nhìn vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất kỳ cục. Chúng tôi vào trong nhà, sau một hồi trò chuyện, Tiffany và tôi bị bỏ lại ngồi đối diện nhau trên ghế phòng khách, còn Veronica hoàn tất việc nấu nướng trong bếp, Ronnie thì cho Emily đi ngủ. Tối nay, trông cô rất đẹp, tôi nói khi sự yên lặng dần trở nên kỳ cục. Trước thời gian cách ly, tôi chưa bao giờ khen nhan sắc Nikki, và tôi nghĩ điều này thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Tôi nghĩ giờ mình nghĩ có thể tập khen nhan sắc phụ nữ, để khi Nikki quay về thì lời khen sẽ trở nên tự nhiên. Mà Tiffany trông đẹp thật, dù cô ta mất nhiều công sức trang điểm. Cô ta hơn tôi vài tuổi, dáng người thon cao và mái tóc đen ống mượt.
Má anh làm sao đấy?
Tiffany hỏi không nhìn tôi.
Tai nạn lúc tập tạ.
Cô ta chỉ nhìn vào tay mình, hai bàn tay khoanh lại trong lòng, móng tay mới sơn, màu đỏ tươi.
Hiện cô đang làm gì?
Tôi hỏi, nghĩ rằng đây là câu hỏi an toàn. Mũi cô ta khỉnh lên, như thể tôi vừa đánh rắm. Tôi bị đuổi việc vài tháng trước.
Tại sao?
Quan trọng lắm à? Cô ta nói, rồi đứng lên và bước vào bếp. Tôi uống phần còn lại của chai bia thứ hai, đợi Johnny quay lại. Bữa tối thật trang trọng, có thắp nến, những món ăn ngon và đồ bạc đặc biệt, nhưng không thoải mái vì Tiffany và tôi thì im lặng suốt, trong khi Veronica và Brony nói về chúng tôi như thể chúng tôi không có mặt. Bat là một con ma lịch sử đấy, cậu ta biết mọi thứ về các đời tổng thống Mỹ, cứ thử mà xem, hỏi cậu ta bất cứ điều gì, Johnny nói. Khi Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, Veronica nói, chị em đang học múa hiện đại và hai tháng nữa sẽ có một buổi diễn. Anh nên xem chị ấy nhảy, đẹp lắm. Chúa ơi, em ước có thể nhảy được như chị ấy. Cả nhà em sẽ đến xem buổi diễn. Anh chắc chắn phải đi với bọn em nha. Khi Tiffany ngước lên chờ câu trả lời của tôi thận trọng gật đầu, nghĩ rằng tôi sẽ đến. Vì như vậy tôi có thể tập làm người tốt. Ngoài ra, có lẽ Nikki cũng muốn đến dự buổi diễn và từ giờ trở đi tôi muốn làm những việc Nikki muốn.
Pat và anh sẽ cùng tập thể hình, Johnny nói. Trông bạn anh người gọn thế này, cậu ấy làm anh thấy xấu hổ. Tớ cần vào tầng hầm nhà cậu, Pat ạ.
Tiffany yêu bãi biển lắm, phải không Tiff? Cả bốn chúng ta nên đưa Emily ra bờ biển vào một ngày cuối tuần tháng 9. Lúc ấy đã bớt khách rồi, chúng ta sẽ đi picnic. Anh có thích picnic không, Pat?
Tiffany thích picnic lắm đấy, phải không Tiff?
Johnny và Veronica cứ trao đổi thông tin về khách của họ trong 15 phút liền, rồi cuối cùng cũng được một thoáng yên lặng, nên tôi hỏi, có ai biết chuyện gì sân vét bị phá không? Và ngạc nhiên thay, cả Johnny và Veronica đều xác nhận là nó bị phá nhiều năm rồi. Y như bố tôi đã nói, điều này làm tôi lo lắng cực độ, vì tôi không nhớ gì chuyện này hay những năm tháng xảy ra sau đó. Tôi định hỏi Emily sinh được bao lâu rồi vì tôi nhớ nhận được một bức thư và tấm ảnh Johnny gửi sau khi con bé sinh, nhưng tôi sợ và không hỏi.
Tôi ghét bóng bầu dục, Tiffany nói, hơn bất cứ điều gì trên trời.
Và sau đó chúng tôi ăn mặc không nói gì một hồi lâu. Bữa tiệc ba món mà Johnny hứa hẹn hóa ra chỉ có bia, bánh nướng măng tây và bánh ngọt dì chanh. Cả ba món đều tuyệt. Tôi bảo Veronica như vậy, lại tập làm người tốt đến khi Nikki quay về. Và Veronica đáp, vậy anh nghĩ thức ăn em làm sẽ dở lắm à?
Tôi biết cô ấy nói đùa, nhưng Nikki sẽ dùng câu hỏi đó để chứng minh Veronica xấu tính như thế nào. Tôi tưởng tượng nếu Nikki ở đây thì sao, khi về đến nhà chúng tôi sẽ nằm trên giường trò chuyện như trước, lúc cả hai đã hơi say. Và hiện tại ở bàn ăn nhà Brony, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn.
Chúng tôi ăn bánh ngọt xong, Tiffany đứng lên nói,
tôi mệt rồi.
Nhưng bọn em chưa xong mà, Veronica nói.
Và chúng ta còn trò Trivial Pursuit.
Tôi bảo là tôi mệt.
Một thoáng lặng lẽ.
Nào,
cuối cùng Tiffany nói, anh có định về cùng tôi không? Mất một giây, tôi mới nhận ra Tiffany đang nói với tôi, nhưng tôi nhanh chóng đáp ngay.
Hẳn rồi, vì tôi đang tập làm người tốt, tôi có thể nói gì khác đây, phải không nào?
Trời đêm thật ấm nhưng không quá nồm. Tiffany và tôi dạo bộ hết một đoạn phố, tôi mới hỏi cô ta sống ở đâu.
Cùng bố mẹ tôi được chưa?
Cô ta nói không nhìn tôi.
Ô,
tôi nhận ra chúng tôi chỉ cách nhà ông bà Webster 4 dãy phố.
Anh cũng đang sống với bố mẹ đúng không?
Vâng.
Thế thì việc gì phải ô à?
Trời tối, tôi đoán khoảng chừng 9 giờ rưỡi, hai tay khoanh trước ngực. Tiffany bước ra khá nhanh trên đôi giày cao gót kêu lách cách và thoáng một cái chúng tôi đã đứng trước nhà cô ta. Khi cô ta quay sang nhìn tôi nghĩ cô ta chỉ định nói lời tạm biệt thôi. Nhưng cô nói,
này, từ hồi đại học đến giờ tôi không hẹn hò nên tôi không biết chuyện này sẽ thế nào.
Chuyện nào?
Tôi đã thấy cách anh nhìn tôi, đừng vờ vĩnh, Pat. Tôi sống ở ngôi nhà phụ phía sau, cách biệt hoàn toàn với nhà chính, nên không có chuyện bố mẹ tôi quấy rầy chúng ta. Tôi ghét việc anh mặc áo đấu đi ăn tối, nhưng anh có thể múc tôi ngay khi chúng ta tắt đèn, được chứ?
Tôi choáng quá chẳng nói được gì và một hồi lâu chúng tôi cứ đứng như thế.
Hoặc không?
Tiffany nói thêm rồi òa khóc.
Tôi bối rối quá nên vừa nói vừa nghĩ vừa lo lắng, không thực sự biết mình phải nói hay làm gì.
Cô nghe này, tôi thích được đi cùng cô và tôi nghĩ cô thực sự xinh đẹp. Nhưng tôi đã kết hôn rồi. Tôi nói và giơ nhẫn cưới lên làm bằng chứng.
Tôi cũng thế, cô ta nói, giơ cái nhẫn kim cương bên tay trái.
Tôi nhớ Johnny bảo chồng cô ta đã qua đời, tức cô ta là quá phụ, không phải kết hôn. Nhưng tôi chẳng nói gì chuyện đó, vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực, điều tôi học được khi trị liệu, và Nikki sẽ thích như vậy. Tôi thật sự buồn thấy Tiffany vẫn đeo nhẫn cưới. Rồi bỗng nhiên cô ta ôm lấy tôi, khuôn mặt áp vào lồng ngực tôi, và cô ta khóc lóc khiến lớp trang điểm dính lên chiếc áo Hans Packet mới. Tôi không thích bất kỳ ai chạm vào mình ngoại trừ Nikki, và tôi thực sự không muốn Tiffany làm vấy chất trang điểm lên chiếc áo em tôi đã có lòng tốt đem tặng, chiếc áo được thêu tên và chữ số. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi lại ôm Tiffany. Tôi dựa cằm mình lên mái tóc đen ống mượt của cô ta, ngửi thấy mùi nước hoa, và bỗng dưng tôi cũng khóc. Tôi thấy rất sợ, cơ thể chúng tôi theo nhau run rẩy và chúng tôi cứ thế, nước mắt giàn giụa. Chúng tôi khóc cùng nhau, đâu chừng 10 phút, rồi cô ta buông ra và chạy ra sau nhà. Khi tôi về đến nhà, bố đang xem TV. Israel chơi với Jess trong trận đấu trước mùa giải, tôi không biết người ta phát trận này. Ông còn chẳng nhìn tôi, có lẽ bởi giờ đây tôi là một kẻ hâm mộ hời hợt. Mẹ tôi bảo Johnny đã gọi điện, nói có chuyện quan trọng, tôi nên gọi lại ngay.
Chuyện gì thế?
Cái gì trên áo thế này?
Phải mỹ phẩm không?
Mẹ hỏi, và khi tôi không trả lời, bà nói, con nên gọi lại cho Johnny. Nhưng tôi chỉ nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng.
Đầy dung nham, nóng chảy.
Tấm ảnh Nikki mà tôi có là bức chụp chân dung. Tôi ước đã nói với nàng mình thích nó đến nhường nào. Nàng đã thuê một thợ ảnh chuyên nghiệp, đã sửa tóc và trang điểm tại một hiệu làm đẹp trong vùng trước khi đi chụp ảnh. Thêm nữa, một tuần trước đó, nàng đã đến phòng chiếu rám da vì sinh nhật tôi là cuối tháng 12 và tấm ảnh là món quà sinh nhật thứ 28 của tôi. Đầu Nikki hơi nghiêng nên bạn sẽ thấy phần má bên trái nàng nhiều hơn bên phải, được mái tóc xoăn vàng đậm ôm phủ lấy. Bạn có thể thấy tay trái nàng đeo đôi hoa tai kim cương lúc lắc mà tôi đã tặng nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Nàng đến phòng chiếu rám da để làm nổi những vết tàn hương trên mũi mà tôi yêu và nhớ mỗi mùa đông. Bạn có thể thấy những vết tàn hương nhỏ li ti hiện rõ trong tấm ảnh và Nikki bảo đây là ý tưởng chính. Nàng thậm chí còn bảo thợ ảnh chọn những vết tàn hương là tâm điểm vì tôi yêu nhất những vết tàn hương nổi theo mùa này. Khuôn mặt nàng như hình tam giác lật ngược, cái cằm hơi nhọn, mũi nàng trông như mũi của một con sư tử, dài và quý phái, mắt nàng màu xanh cỏ. Trong tấm ảnh, nàng làm nét chụm môi mà tôi yêu, không hẳn là mỉm cười, không hẳn là cười duyên. Đôi môi nàng đầy đặn khiến tôi không cưỡng được phải đặt nụ hôn lên mỗi lần nhìn vào. Nên tôi lại hôn bức ảnh, cảm nhận cái phẳng lạnh của mặt kính, để lại vết hình nụ hôn, rồi dùng áo lau đi.
Chúa ơi, anh nhớ em quá, Nicky à. Tôi nói, nhưng tấm hình cứ yên lặng như mọi khi.
Anh rất tiếc vì ban đầu không thích tấm ảnh này, bởi vì lúc này em sẽ không tin anh thích nó thế nào đâu. Anh biết đã bảo với em rằng đây không phải là món quà tuyệt vời, đó là trước khi anh bắt đầu tập làm người tử tế, thay vì làm người mẫu mực. Đúng vậy, anh đã đòi một bữa thịt nướng, nhưng anh vui vì giờ mình lại có tấm ảnh này. Nó giúp anh trải qua suốt khoảng thời gian trong chỗ xấu xa ấy, và nó khiến anh muốn là một người tốt hơn. Giờ anh thay đổi rồi, nên anh không chỉ nhận ra mà còn trân trọng việc em đã bỏ nhiều công sức vào món quà này. Đấy là hình ảnh duy nhất của em anh còn giữ được, vì kẻ xấu nào đó đã trộm hết những tấm ảnh của chúng ta để ở nhà bố mẹ anh, bởi những tấm ảnh đó đặt trong khung đắt tiền. Và bỗng nhiên, vì lý do nào đó, tôi nhớ ra có cuộn băng quay đám cưới của chúng tôi. Trong cuộn phim đó, Nicky đi lại và khiêu vũ và nói chuyện. Thậm chí trong băng còn có một đoạn Nicky nói thẳng vào máy quay, như thể nàng đang nói chuyện với tôi rằng: "Em yêu anh, Pat Peoples, chàng trai quyến rũ của em." Khiến tôi cười ngặt nghẽo vào lần đầu tiên chúng tôi xem cuốn băng ở nhà bố mẹ nàng. Tôi gõ cửa phòng ngủ bố mẹ, rồi lại gõ cửa.
"Pat hả?"
Mẹ nói.
"Mày biết ngày mai tao phải đi làm không?"
Bố nói, nhưng tôi lờ đi.
"Mẹ ơi!"
Tôi nói vào cửa.
"Chuyện gì thế?"
"Cuốn băng quay đám cưới con đâu nhỉ?"
Yên lặng.
"Mẹ nhớ cuốn băng quay đám cưới con chứ?" Bà vẫn không nói gì.
"Có phải trong hộp giấy, trong tủ phòng khách cùng những cuốn băng khác không mẹ?"
Qua cánh cửa tôi nghe mẹ và bố thì thầm, rồi bà nói: "Mẹ nghĩ đã đưa cho con rồi mà, con yêu, chắc là ở trong nhà cũ của con rồi, mẹ rất tiếc."
"Gì cơ?"
"Không phải, nó ở dưới nhà, trong tủ phòng khách."
"Không sao, con sẽ tự tìm, chúc mẹ ngủ ngon."
Tôi nói, nhưng khi xuống tủ phòng khách và lục tìm thùng đựng các cuộn băng hình, tôi lại không thấy đâu. Tôi quay lại và thấy mẹ đã đi theo tôi xuống phòng. Bà đang mặc váy ngủ. Bà cắn móng tay.
"Nó đâu rồi?"
"Bố mẹ đã đưa..."
"Đừng dối con."
"Chắc hẳn chúng ta để lẫn đâu đó, nhưng sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi."
"Để lẫn ư? Nó quý giá lắm đó."
Chỉ là một cuộn băng hình, nhưng tôi không khỏi cáu giận, mà tôi nhận ra đó là một trong những vấn đề của mình.
"Sao mẹ có thể đánh mất nó khi mẹ biết rằng nó quan trọng với con đến thế nào? Tại sao?"
"Bình tĩnh nào, Pat." Mẹ tôi đưa hai bàn tay trước ngực rồi thận trọng bước tới tôi, như thể bà đang len lén tránh một con chó dại.
"Bình tĩnh nào, Pat. Bình tĩnh đi."
Nhưng tôi có thể cảm thấy mình càng lúc càng điên, nên trước khi tôi nói hay làm gì ngu ngốc, tôi nhớ ra mình sắp sửa bị chuyển đến chỗ xấu xa kia, nơi Nicky sẽ không bao giờ đến tìm tôi. Tôi lao qua mẹ, xuống tầng hầm và gập bụng 500 cái trên máy Stomatmaster 6000. Khi xong, tôi vẫn tức giận. Vậy là tôi đạp xe 45 phút rồi uống nước cho tới khi cảm thấy người chứa đủ nước để làm 500 cái chống đẩy. Chỉ tới khi tôi cảm thấy ngực mình đầy dung nham nóng chảy, tôi mới cho rằng mình đã đủ bình tĩnh để đi ngủ. Khi tôi lên tầng, mọi thứ yên ả và không có ánh đèn thoát ra từ cửa phòng ngủ bố mẹ. Tôi lấy tấm ảnh Nicky, đưa nàng lên gác mái, tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ. Đặt Nicky cạnh đầu tôi, hôn chút nàng ngủ ngon và bắt đầu đổ mồ hôi, bớt đi chút cân nặng. Tôi đã không lên gác mái kể từ khi Kennedy xuất hiện. Tôi sợ hắn sẽ quay lại, nhưng tôi cũng cảm thấy mình hơi béo. Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc, đếm nhẩm đến 10 rồi đếm lại. Và sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vô sự.
Thất bại như Dean Mesdale.
Có lẽ những người thanh giáo dốt hơn người hiện đại, nhưng tôi không thể biết mất bao lâu những người Puritan ở thế kỷ 17 hiểu ra rằng lãnh tụ tinh thần của họ đã khiến đàn bà hư hỏng kia mang thai. Tôi đã giải mã bí ẩn ở chương thứ 8 khi Hester quay sang Dean Mesdale và nói: Cha hãy đọc giúp tôi đi.
Tôi biết hồi ở trung học chúng tôi được giao đọc chữ A màu đỏ của Hawthorne, và nếu tôi biết trước cuốn sách này đầy những tình dục và âm mưu, hẳn tôi đã đọc nó từ khi hồi còn 16. Chúa ơi, tôi nóng lòng muốn hỏi Nikki xem nàng có thể giới thiệu cuốn sách này trong lớp nàng không, vì tôi biết các em thiếu niên sẽ đọc thật sự nếu nàng loan tin.
Tôi không quan tâm nhiều đến Demisdale vì anh ta có người phụ nữ tuyệt vời như vậy, thế mà lại từ chối sống với cô ấy. Giờ đây tôi hiểu rằng quả không dễ để anh ta giải thích làm thế nào khiến người vợ thiếu niên của một kẻ khác có bầu, đặc biệt khi anh ta là một mục sư. Nhưng nếu có chủ đề Hawthorne muốn nêu ra đây thì đấy là thời gian chữa lành mọi vết thương, điều Demisdale học được nhưng đã muộn. Ngoài ra tôi nghĩ Chúa hẳn muốn bé Pearl có một người cha, và có lẽ coi việc Demisdale chối bỏ con gái mình là một tội lỗi còn lớn hơn tội thông dâm với vợ của kẻ khác. Giờ đây tôi vô cùng đồng cảm với Chillingworth. Ý tôi là ông ta đưa người vợ trẻ đến tân thế giới, cố cho nàng một cuộc sống tốt hơn, và cuối cùng nàng lại mang thai với người khác. Một cú tát tối hậu vào mặt, phải không nào? Nhưng ông ta quá già và bẩn tính, và lại thật dại dột đi cưới một cô gái trẻ. Khi ông ta bắt đầu hành hạ tâm lý Demisdale, cho anh ta dùng những thứ rễ cây và cỏ lạ, Chillingworth nhắc tôi nhớ đến bác sĩ Timbers và đám nhân viên của lão. Lúc ấy tôi nhận ra Chillingworth không bao giờ tập làm người tử tế, nên tôi từ bỏ hy vọng cho ông ta. Nhưng tôi tuyệt đối yêu mến Hester vì cô ấy cũng tin vào tia hy vọng. Thậm chí khi đám đông bẩn thỉu, những kẻ râu ria đội mũ và mũ béo chống lại cô, bảo rằng cô đáng bị thích chữ lên trán, thì cô vẫn kiên định, chăm lo khâu vá, giúp đỡ mọi người khi có thể, cố sức nuôi dạy đứa con, thậm chí khi Bebern tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược. Dù kết cục Hester không được sống cùng Demisdale, mà đây là một sai lầm theo ý tôi, thì tôi vẫn cảm thấy cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn và thấy con gái mình lớn lên và kết hôn. Thế cũng là đẹp rồi. Nhưng tôi nhận ra rằng không ai thực sự trân trọng Hester vì con người cô, cho đến khi quá muộn. Khi cô cần giúp đỡ nhất thì cô bị bỏ mặc, và chỉ tới khi cô ra tay giúp đỡ người khác, cô mới được yêu mến. Chuyện đó như gợi ý rằng điều quan trọng là biết trân trọng người phụ nữ tốt trong đời bạn trước khi quá muộn. Đó là một thông điệp tốt đẹp chuyển tới các em học sinh trung học. Tôi ước giáo viên trung học của mình dạy tôi bài học đó, vì nếu thế tôi hẳn đã đối xử với Nikki khác đi hồi mới kết hôn. Một lần nữa, có lẽ đây là điều bạn phải học khi sống cuộc đời mình, thất bại như Demisdale đã từng, và cả như tôi từng thất bại nữa. Cảnh cuối truyện khi lần đầu tiên Demisdale và Hester đứng bên nhau trong thị trấn, tôi cũng ao ước thời gian cách ly đã qua rồi để tôi có thể đứng cùng Nikki ở chốn công cộng nào đó và xin lỗi vì trước đây mình như một tên hãm. Rồi tôi sẽ cho nàng biết những ý nghĩ của mình về cuốn sách kinh điển của Hawthorne, chắc chắn nàng sẽ rất vui. Chúa ơi, nàng sẽ rất ấn tượng vì tôi thực sự đã đọc một cuốn sách được viết bằng thứ tiếng Anh cổ lỗ.
Cậu có thích phim nước ngoài không?
Cliff hỏi về bữa tiệc của Veronica theo cái cách khiến tôi nhận ra là mẹ đã nói chuyện với ông. Có lẽ vì muốn tôi mặc mấy chiếc áo sơ mi cổ cồn bà đã mua cho tôi ở Gap. Những cái áo mẹ thích lắm mà tôi thì không. Ngay khi tôi ngồi xuống cái ghế màu nâu, Cliff phàn nghe vào chủ đề. Ông dâng dê cái cầm theo kiểu mỗi lần ông hỏi tôi những câu mà mẹ đã trả lời rồi. Dù giờ đây tôi đã biết bài của Cliff, tôi vẫn phấn khích kể cho ông rằng ông đã đúng trong chuyện mặc áo em trai tôi tặng. Ngạc nhiên thay, ông không muốn nói chuyện tôi mặc gì. Ông muốn nói về Tiffany, và ông cứ hỏi mãi tôi nghĩ sao về cô ta. Cô ta làm tôi cảm thấy sao? Liệu tôi có thích cô ta bên cạnh không? Ban đầu, tôi còn lịch sự trả lời bằng cách nói Tiffany duyên dáng, biết cách ăn mặc và cơ thể khá là đẹp. Nhưng Cliff cứ thúc ép tôi nói sự thật như mấy ta bác sĩ thường làm, vì họ có khả năng tâm lý cho phép họ nhìn thấu lời nói dối. Do vậy, họ biết rốt cuộc bạn sẽ mệt mỏi với trò chơi đưa đẩy rồi sẽ bày ra sự thật.
Cuối cùng tôi nói, à, chuyện là... Và tôi không thích nói điều này, nhưng Tiffany khá là đĩ thỏa.
Ý cậu là sao?
Liv hỏi tôi. Tôi nói cô ta như một con điếm. Cliff ngồi thẳng lên một chút. Ông có vẻ ngạc nhiên khá khó chịu, làm tôi cũng cảm thấy khó chịu theo.
Do đâu mà cậu nghĩ vậy?
Cô ta có ăn mặc khiêu khích không?
Không.
Tôi đã bảo rồi.
Cô ta mặc váy đẹp.
Nhưng ngay khi chúng tôi ăn xong, cô ta đề nghị tôi đưa về nhà.
Chuyện đó thì có sao?
Không sao, nhưng về đến nhà, cô ta đề nghị tôi quan hệ với cô ta. Mà không phải dùng từ đấy đâu.
Cliff buông ngón tay khỏi cầm, ngồi giữa lưng và nói.
Ồ, tôi biết, tôi cũng sốc nữa là, đặc biệt vì cô ta biết tôi đã kết hôn.
Thế cậu có không?
Có gì?
Quan hệ với Tiffany ấy.
Lúc đầu tôi không hiểu lời của Liv, nhưng khi hiểu rồi tôi trở nên tức giận.
Không.
Tại sao không? Tôi không thể tin Liv lại hỏi tôi câu như vậy, đặc biệt khi ông là người có hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi tôn trọng cuộc chất vấn bằng câu trả lời.
Vì tôi yêu vợ tôi, đó là lý do.
Đó là điều tôi nghĩ ông nói. Làm tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Ông chỉ thử đạo đức tôi thôi, điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được, vì người sống ngoài diện tâm thần cần có đạo đức tốt để thế giới sẽ tiếp tục diễn ra mà không có bất kỳ gián đoạn lớn nào. Và những cái kết có hậu sẽ nở hoa.
Rồi tôi nói, tôi còn không biết tại sao Tiffany đề nghị tôi quan hệ với cô ta. Ý tôi là, tôi không phải là một gã hấp dẫn, cô ta xinh đẹp và chắc chắn có thể tìm được người khác hơn tôi. Nên tôi đang nghĩ cô ta là một kẻ cuồng dâm.
Ông nghĩ sao?
Tôi chả biết cô ta có cuồng dâm không nữa.
Ông nói.
Nhưng tôi biết đôi khi người ta nói và làm điều họ nghĩ người khác muốn ở họ. Có lẽ Tiffany thực sự không muốn quan hệ tình dục với cậu, nhưng chỉ đề nghị điều cô ấy nghĩ, cậu thấy hứng thú để cậu xem trọng cô ấy.
Tôi nghĩ về lời giải thích của ông một lát rồi nói.
Vậy ông vừa nói Tiffany nghĩ tôi muốn làm tình với cô ta à?
Không nhất thiết.
Ông lại bóp cằm. Mẹ cậu bảo tôi là cậu về nhà với vết trang điểm trên áo. Cậu có phiền nếu tôi đã hỏi xảy ra chuyện gì không?
Rồi dè dặt vì tôi không muốn đưa chuyện. Tôi bảo ông rằng Tiffany đeo nhẫn cưới ngay cả khi chồng cô đã chết, rồi dù ôm ấp và khóc lóc trước nhà bố mẹ cô ta.
Cliff gật đầu và nói, dường như Tiffany thực sự cần một người bạn và cô ấy nghĩ quan hệ tình dục với cậu sẽ khiến cậu muốn làm bạn cô ấy. Nhưng cậu hãy kể lại tôi xem cậu xử lý tình huống ấy ra sao.
Vậy là tôi kể cho ông chính xác điều dẫn chúng tôi đến dù ôm ấp và làm thế nào vết son lại dính trên áo Hans Pocket của tôi.
Và...
cậu kiếm đâu ra chiếc áo Hans Pocket vậy?
Ông hỏi tôi.
Tôi bảo ông rồi, là em trai tôi tặng.
Cậu mặc cái áo đó đi ăn tiệc sao?
Đúng vậy, như ông bảo mà.
Ông mỉm cười và thậm chí còn khúc khích khiến tôi ngạc nhiên. Rồi ông nói thêm.
Bạn cậu đã nói sao?
Johnny bảo, Hans Beckett là một tay cừ.
Hans Beckett là một tay cừ. Tôi cá mùa này anh ta ghi điểm ít nhất 7 lần.
Cliff, ông cũng hâm mộ Eagles sao?
Ông hô khúc cổ vũ Eagles. Làm tôi bật cười vì ông ấy là bác sĩ điều trị của tôi và tôi không biết các bác sĩ lại có thể thích bóng bầu dục NFL.
À, giờ tôi đã biết cậu cũng là fan ruột của áo xanh. Chúng ta sẽ nói về đội Bush ngoài giờ nhé.
Liv nói, vậy thật sự cậu đã để Tiffany khóc dính vết son lên áo đấu Hans Pocket mới sao?
Vâng, đó là chiếc áo được theo số, không phải thứ in nhiệt rẻ tiền đâu.
Áo đấu Hans Pocket xịn đấy, ông nói.
Cậu rất là tử tế đấy, Pat. Nghe có vẻ như Tiffany thực sự cần một cái ôm và cậu đã cho cô ấy vì cậu là một gã tốt bụng.
Tôi không khỏi mỉm cười vì tôi thực sự đang cố trở thành người tử tế.
Vâng, tôi biết, nhưng giờ cô ta cứ lẻo đẻo theo tôi khắp thành phố.
Ý cậu là sao?
Thế là tôi kể cho Liv rằng từ hôm sau bữa tiệc, mỗi lần tôi mặc túi ni lông và rời nhà để chạy bộ, Tiffany luôn đứng sẵn bên ngoài, mặc đồ thể thao và đầu buộc dải dây hồng. Tôi vô cùng lịch sự bảo cô ta mình không thích chạy cùng người khác, nhưng cô ta lờ yêu cầu của tôi và cứ lẻo đẻo cách tôi 5 bước chân suốt buổi chạy. Ngày hôm sau cô ta làm y hệt và cứ thế mãi. Thế nào đó mà cô ta biết lịch của tôi, cô ta luôn có mặt ở đó mỗi khi tôi ra khỏi nhà vào khoảng 1 tiếng trước khi mặt trời lặn, sẵn sàng theo tôi như cái bóng mỗi khi tôi chạy bộ. Tôi chạy nhanh, cô ta bám theo, tôi chạy vào những phố nguy hiểm, cô ta bám theo. Cô ta không bao giờ mệt mỏi và cứ chạy theo như vậy cho tới khi tôi dừng lại trước nhà mình. Cô ta không nói lời chào hay tạm biệt. Sao cậu không muốn cô ta chạy theo cậu? Cliff hỏi. Thế là tôi hỏi bà Sonia, vợ ông ta, sẽ cảm thấy thế nào nếu một phụ nữ hấp dẫn cứ bám theo ông như cái bóng mỗi lần ông chạy bộ. Ông mỉm cười, theo cách cánh đàn ông cười mỗi khi tụ tập riêng, tán chuyện về tình dục và phụ nữ rồi nói. Vậy cậu nghĩ Tiffany hấp dẫn à? Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi không biết bác sĩ lại được phép nói chuyện như cánh đàn ông nói chuyện với nhau, và tôi băn khoăn liệu như vậy có nghĩa Cliff coi tôi là bạn ông ấy không? Chắc chắn là cô ta hấp dẫn, tôi nói. Nhưng tôi đã kết hôn. Ông lại véo cằm và hỏi. Cậu không gặp Nikki bao lâu rồi? Tôi bảo ông tôi không biết. Có lẽ vài tháng, tôi nói. Cậu có thực sự tin thế không? Ông hỏi, lại véo cằm. Khi tôi bảo có, tôi nghe tiếng la hét trong giọng nói của mình và thậm chí có lời tục tiểu thoát ra. Ngay lập tức tôi cảm thấy tồi tệ vì Cliff đang nói chuyện với tôi như một người bạn, và những người ôn hòa thì không nên la hét và chửi rủa bạn mình. Tôi xin lỗi, tôi nói khi Cliff bắt đầu sợ hãi. Không sao, ông nói cố nở một nụ cười. Tôi nên tin rằng những điều cậu nói với tôi là thật. Ông đưa tay gãi đầu một lát rồi nói. Vợ tôi thích xem phim nước ngoài, cậu có thích phim nước ngoài không? Có phụ đề à? Đúng, tôi ghét loại phim đó. Tôi cũng vậy, Liv nói. Chủ yếu là vì không kết thúc có hậu. Chính xác, Liv nói, chỉ ngón tay màu nâu vào mặt tôi. Gần như lúc nào cũng quá buồn chán. Tôi gật đầu hết sức tán đồng, dù lâu lắm rồi tôi không xem bộ phim nào và sẽ không xem cho đến khi Nikki quay lại, vì tôi đang theo dõi cuốn phim cuộc đời mình khi tôi sống cuộc đời đó. Vợ tôi từng nài nỉ tôi đưa bà ấy đi xem phim nước ngoài có phụ đề. Cliff nói, dường như ngày nào bà ấy cũng hỏi liệu chúng tôi có thể đi xem một bộ phim nước ngoài không, chờ đến khi tôi hết chịu nổi và bắt đầu đưa bà ấy đi. Mỗi tối thứ tư, chúng tôi đến rạp Bridge và xem những bộ phim buồn chán. Và cậu biết sao không? Sao? Sau 1 năm, chúng tôi thôi đi xem phim. Tại sao? Bà ấy không đòi nữa. Tại sao? Tôi không biết, nhưng có lẽ nếu cậu tỏ ra quan tâm đến Tiffany, đề nghị cô ấy chạy cùng cậu và có lẽ đi ăn tối vài lần, biết đâu sau một vài tuần cô ấy sẽ mệt mỏi chuyện theo đuổi rồi để cậu yên thân. Hãy cho cô ấy điều cô ấy muốn và có lẽ cô ấy sẽ không muốn nữa. Cậu hiểu không? Tôi rất hiểu, nhưng không thể không hỏi. Ông nghĩ có thực sự hiệu quả không? Và Cliff nhún vai theo cái cách khiến tôi tin là có.